Nam Mô Bích Tha Giá, con đang nhận nghiệp. Thành kính đảnh lễ cho Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 27 tháng 11 Năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện đến thoát thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nằm 8 đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 đến 10 giờ 30 sáng. Delhi 5 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình tam tạng rất giảng, lịch sử Đức Phật Thích Ca, phần 1 và 2 sẽ do Đại Đức Tịnh Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng Đại Chắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính định Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình tam tạng rất giảng là sự Đức Phật Thích Ca phần thứ nhất và phần thứ nhì. Chúng con kính thỉnh thần tòa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bích Thầy nhé.
Nam Mô Bích Thầy nhé. Kính đánh lễ Chư Tôn Đức, con kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một điều mà Chứ đây là sinh hoạt và Phật pháp nhiều năm qua đó, thường cảm nhận là quý Phật tử rất ít có dịp để đọc lại lịch sử Đức Phật và đọc làm rất nghiêm túc. Đa số chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã biết rồi, đã được nghe rồi, nhưng mà chúng ta chỉ nghe thoáng, nghe sơ qua, chúng ta lại không đi vào chi tiết. Và hơn thế nữa thì chúng ta lại không có một cái nguồn kinh điển để dẫn chứng cho lịch sử Đức Phật. Thì đa số chúng ta chỉ nghe thoáng lại. Thật ra thì chúng ta đã có nhiều lần để học về điều này. Như là lần rồi chúng ta trực ở trong lục tạng, thưa quý vị cũng đã nghe một số. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi muốn sử dụng một cái nguồn tư liệu, đó là quyển Đức Phật của chúng ta, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sở dĩ chúng tôi chọn cái tư liệu này là bởi vì đặc biệt trong tư liệu này, Hòa Thượng đã trích dẫn rất là nhiều đoạn từ ở trong chánh đoạn mà ra. Thí dụ như nói về thở chú thời của Đức Phật, thay vì chỉ nói, và như nhiều sách khác dựa trên hành tạng, một cái tác phẩm của người Mã Minh viết, thì riêng tác phẩm này Hòa Thượng đặc biệt trích từ ở trong kinh điển Pali. Có những đoạn tuy rằng ngắn, chỉ là một câu Phật ngôn thôi, nhưng mà những đoạn đó lại là những đoạn được trích từ trong chánh tạng ra. Đó là cái giá trị của bài này. Và riêng về cái trình bày, thì ở đây trình bày theo từng phần rất là gãy gọn, rất là gọn gàng. Do vì mỗi một tuần lễ như vậy, có thể là chư vị giảng sư sẽ giảng một hoặc hai đoạn. Chúng ta giảng nhiều tuần lễ cho đến khi hết mà thôi. Chúng tôi rất là mong là chương trình phần giáo trình giảng dạy về lịch sử của Đức Phật sẽ là một cái gì rất là lợi lạc cho tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm về cuộc đời của Ngài. Bây giờ thì mời quý Phật tử Hoa Kỳ đọc cho hai phần đọc, sau đó chúng ta sẽ tỉnh về Đức Tịnh Pháp, vị giảng sư của ngày hôm nay, để gửi đến đại chúng Pháp phải trong ngày. Xin mời quý Phật tử Hoa Kỳ đọc chung cho.
Bài học hôm nay, tâm tạng rất giản. Lịch sử Đức Phật Thích Ca. Phần thứ nhất, Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Vào ngày rằm tháng 4 năm 623 Đức Công Nguyên, tại vườn Lumbini, Lâm Tỳ Ni, gần thành Kapilavastu, Kapila Vệ, một nơi hiện nay là vùng biên giới giữa Nepal và Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca đã tái sinh làm hoàng tử con vua Suddhodana Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Maya, vua Suddhodana trị vì một vương quốc nhỏ của bộ tộc Shaka. Thích Ca, vì hoàng hậu Mahamaya qua đời 7 ngày sau khi thái tử sinh ra, cho nên thái tử được bài dì Mahapachapati Gotami Mahabasa Bade trực tiếp nuôi nấng dạy dỗ, còn người con trai của bài dì là Nanda thì được giao cho các bảo mẫu nuôi dưỡng. Tên riêng của vị Phật tương lai là Siddhartha Tất Đạt Đa, tên dòng họ ngài là Gotama Cô Đàm. Vì dòng họ này thuộc bộ lạc Sakya Thích Ca, cho nên sau này có danh hiệu Sakya Muni, Thích Ca Muni. Muni là bậc thánh, Sakya Muni là bậc thánh thuộc bộ lạc Thích Ca. Thứ hai, phần thứ hai, đạo sĩ Atida và thái tử. Ngài thái tử Siddhartha đản sanh là ngày hội vui lớn của toàn vương quốc. Dân chúng xa gần kéo về kinh đô Kapilavastu ăn mừng. Một vị đạo sư già tên là Asita Atida cũng từ nói ông tu hành trên núi Himalaya, Himalap Sơn, đến cung vua để chào mừng và xem tướng thái tử. Gặp thái tử, đạo sĩ Asita bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính. Đạo sĩ tuy cười mà vẻ mặt thoáng buồn. Được hỏi vì cớ sao, đạo sĩ Asita trả lời là ông mừng vì thái tử tương lai sẽ thành Phật, bậc giác ngộ. Nhưng ông buồn vì ông tuổi đã cao, ắt phải qua đời mà không được vị Phật tương lai trực tiếp giáo huấn giác ngộ. Trong kinh Suttanipata, kinh tập 101, có kể chuyện đạo sĩ Asita đang tu trên núi Tuyết Sơn, được chư thiên mách bảo, bèn xuống núi, đến thành Cấp Bilawastu xem tướng cho thái tử. Thấy thái tử chói sáng, rực rỡ như vàng chói, trong lò đúc nấu vàng, được thợ khéo luyện thành, bừng sáng và rực rỡ, với dung sắc tuyệt mỹ. Sau khi thấy thái tử chói sáng như lửa ngọn, thanh tịnh như sa ngô, vận hành giữa hư không, chói sáng như mặt trời, giữa trời thu mây tạnh, ẩn sĩ tâm hân quang, được hỷ lạc rộng lớn. Và đạo sĩ Asita nói là thái tử tương lai sẽ tu chứng Phật quả, vì lòng từ thương xót chúng sanh mà truyền bá chánh pháp trên thế gian này. Thái tử này sẽ chứng tối thượng quả bồ đề, sẽ chuyển bánh xe pháp, thấy thanh tịnh tối thắng, vì lòng từ thương xót, vì hạnh phúc nhiều người và đời sống phạm hạnh được truyền bá rộng rãi. Nhưng vì nghĩ mình đã già, không còn sống được bao lâu nữa để có thể trực tiếp nghe Đức Phật thuyết pháp, cho nên đạo sĩ buồn và nói: thọ mạng ta ở đời còn lại không bao nhiêu, đến giữa đời sống ngài ta sẽ bị mệnh chung, ta sẽ không nghe pháp, bậc tinh cần vô tỷ, do vậy ta sầu não, bất hạnh và khổ đau. Đức Kinh tập 103. Chúng con cung kính để Đức Tịnh Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, phần thứ nhất và phần thứ hai của bài học lịch sử Đức Phật Thích Ca. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Chúng con cung kính cung đỉnh đại đức Tịnh Pháp từ bi thuyết giảng phần thứ nhất và phần thứ hai của bài học hôm nay, bài học lịch sử Đức Phật Thích Ca.
Alo. Alo. Xin hỏi đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ. Vậy chúng tôi xin bắt đầu phần thuyết giảng của mình. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Con xin hết lòng thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Dạ, kính thưa kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể đại chúng ở trong rung. Thật sự đây là lần đầu tiên chúng con thuyết giảng ở trong rung như thế này. Cũng có rất nhiều điều chưa có quen và cảm thấy rất là bối rối khi phải đối diện như một cái chương trình thuyết giảng mà mình rất là lạ như thế này. Và cái tài liệu mà từ sáng giờ chúng con tìm hiểu thì con thấy rất là dài và con chưa cách hiểu cách thuyết giảng như thế nào. Thì đại khái bây giờ con mới hiểu được là sẽ thuyết giảng từng phần, và hôm nay con phân tích cái phần thứ nhất và phần thứ hai ở trong cái bài này. Và vì cái thời gian nó rất là ngắn cho nên chúng con cũng không thể trình bày, không thể có cái thời gian gọi là chuẩn bị thật kỹ lưỡng cái bài cái bài thuyết giảng của con. Cho nên chúng con xin được chia sẻ những cái ý kiến, những cái thu thập được từ nãy đến giờ với đại chúng. Cái điều đầu tiên mà con nói đến đó là Đức Phật Gautama hay Đức Phật Thích Ca sinh ra ở đời Ngài là một bậc vĩ nhân. Ngài đã đem lại sự lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Cuộc đời Ngài đã để lại cả một kho tàng pháp bảo 84.000 pháp môn hết sức vĩ đại. Và do vậy cũng có rất là nhiều những cái nhà nghiên cứu trên thế giới nghiên cứu về cuộc đời lịch sử của Ngài. Và vì Ngài là một bậc vĩ nhân cho nên Ngài cũng như xin lỗi con vừa bị té cái chương trình ban thoát ra, không biết đại chúng còn nghe không ạ? Đại coi không biết con nói lại phần nào nữa. Vì Ngài là một cái bậc vĩ nhân cho nên Ngài cũng rất là nhiều người thiêu dệt xung quanh Ngài những cái truyền thuyết. Và cái tài liệu mà hôm nay chúng ta đã được đọc, được học hôm nay, cái tài liệu đó được lấy từ cái nguồn kinh điển Pali. Và nguồn kinh điển Pali là một cái nguồn tài liệu hết sức là quan trọng và đáng tin tưởng đối với các cái nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về Đạo Phật. Trong cái quá trình đản sanh của Đức Bồ Tát thì theo thông lệ thì khi mà đến kỳ sinh nở thì người mẹ sẽ trở về với quê ngoại để sinh nở. Do vậy cho nên khi Đức Bồ Tát được hạ sanh thì ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi đó là ranh giới giữa Kapila Bát Thú là quê cha và nước Devadatta là quê mẹ của Ngài. Và khi Ngài được sinh ra thì phải khẳng định một điều, là Ngài được sinh ra giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, rất bình thường, giống như mọi đứa trẻ khác, không có một cái truyền thuyết nào thiêu dệt để nhằm tránh đi những cái hình ảnh bình thường của một đứa trẻ đó. Này rất bình thường. Tuy nhiên trong kinh điển cũng ghi lại Ngài bình thường nhưng Ngài cũng có những cái đặc điểm, những cái đặc điểm khác với những đứa trẻ thông thường. Đó là cái biểu lộ, cái biểu lộ của những cái tướng đại nhân ngay từ lúc mới sinh ra. Tất nhiên 32 đại nhân tướng ở trong kinh ghi lại thì khi còn là một đứa trẻ sơ sinh như vậy sẽ không thể nào hiển lộ đầy đủ tất cả 32 cái tướng đó được. Và tuy nhiên do cái thuật chiêm tinh, cái thuật xem tướng ở cái thời Ấn Độ bây giờ rất phát triển, và do vậy các vị Bà La Môn khi nhìn một đứa trẻ, một đứa hài nhi như vậy thì người ta dựa vào những cái tướng khác ngàn, người ta có thể đoán được khi đứa bé phát triển lớn lên sẽ có những cái tướng như thế nào, và các vị và những người đó họ có thể họ đoán được thái tử có những cái đại nhân tướng như thế nào. Và khi mà cái vị đạo sĩ cái vị đạo Hy Mã Lạp Sơn đi xuống để xem tướng cho Đức Bồ Tát cũng như vậy, ông nhìn thấy những cái tướng đại nhân đó và ông đã đoán ngài sẽ xuất gia và trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Ngoài đạo sĩ Asita ra cũng có 8 vị là những vị xem tướng lỗi lạc đương thời đã xin lỗi, như hôm nay mạng có lẽ có vấn đề, bên con bị rớt liên tục. Lần đầu tiên thuyết giảng đã bối rối, lại bị rớt lên hướng xuống liên tục, cái này làm cũng thấy hơi bối rối quá. Dạ thì ngoài đạo sĩ Sĩ Tá đến xem tướng cho Bồ Tát lúc bây giờ thì cũng có 8 vị tướng xấu lỗi lạc khác đương thời đến xem tướng cho Đức Bồ Tát. Tuy nhiên thì 7 vị, trong đó 7 vị cũng nhìn thấy 32 tướng tốt, nhưng lại đoán rằng có khả năng về sau Đức Bồ Tát ở tại gia thì trở thành vị chuyển luân thánh vương, trị vì bằng pháp và thu phục tất cả các vương quốc khác, không bằng binh quyền mà chỉ bằng lời nói. Và 7 vị tướng số thì cho rằng hoặc là ở tại gia sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, hoặc là nếu ngài xuất gia thì ngài sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Trong đó có một vị tướng số, thầy tướng số là vị Con Đanh Nhá Kiều Trần Như, sau này là một trong 5 vị đệ tử đầu tiên mà Đức Phật ngài sau khi thành Phật ngài đã tiếp độ. Thì cái vị tướng số Con Đanh Nhá này đã khẳng định giống như đạo sĩ Asita rằng sau này lớn lên thái tử sẽ xuất gia và chắc chắn sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Do vì những cái tướng đó, những cái điểm, những cái vị chinh tinh đó mà đức vua này rất là lo lắng. Và qua những cái điểm này thì chúng ta có thể nhìn nhận thật rõ ràng rằng Đức Phật xuất hiện ở đời rất là lịch sử. Ngài cũng có cha, có mẹ sinh ra và được người, sau khi mà Hoàng hậu Ma Gia là thân mẫu của Ngài mất đi thì Ngài cũng được một người kế mẫu của Ngài là bà Ba Cha Bá Tí Gotami nuôi nấng rất bình thường giống như những đứa trẻ khác, không có một cái gì, một cái gì đó huyền bí thần thoại ở trong cái cuộc đời đó là đó cả. Có chăng là những hiện tướng, những điềm báo để báo cho biết rằng đây là một bậc vĩ nhân ở đời, mai sau sẽ đem lại lợi ích an lạc cho mọi loài chúng sanh, cho chư thiên và loài người. Xa xưa trong cái những cái quá khứ thì đúng ra ngài Đức Phật ngài đã có khả năng ngài trở thành một vị A-la-hán, nhưng vì cái lòng thương tưởng của chúng sanh đối với chúng sanh, ngài phát nguyện trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng một người từ trong cái đám cháy, người đó có thể thoát ra ngoài, nhưng vì cứu những người còn lại, cho nên cuối cùng ngài chấp nhận tiếp tục hành pháp Ba La Mật, tiếp tục trải qua một đoạn đường dài 40 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, để với cái giáo lý dạ con xin lỗi nha đại chúng, để với các cái khi mà ngài trải qua 40 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp như vậy, để ngài tiếp tục hành trì các pháp Ba La Mật để ngài tiếp độ, để sau này trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, thuyết giảng cái giáo lý mà ngài đã thực sự tự chứng đắc, tự tìm ra được, để giáo huấn cho những người khác, để kéo những người khác ra khỏi cái ngôi nhà lửa tam giới để cũng được giải thoát như ngài. Cái ân đức rất hết sức là cao cả, mà khi con được học về lịch sử của Đức Phật, con cảm thấy một cái gì đó rất là thiêng liêng về cái tấm lòng từ bi của Đức Phật đối với chúng sanh. Và thật sự là con xin lỗi với đại chúng rằng do cái sự chuẩn bị chưa được chu đáo, và hôm nay có vẻ như mạng ở chỗ con có chút vấn đề, cho nên nãy giờ cứ hay bị rớt liên tục. Con xin được dừng cái tạm ngưng cái thời, có thể là ngưng cái thời thuyết giảng của con tại đây, và xin nhường mic lại cho ban điều hành. À, con xin thắt ạ.
Sa thủ cái chuyện đại lực tịnh pháp và chư tôn đức và thưa quý phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Mới đầu cho phần thảo luận hôm nay, xin được kính thỉnh xin được thỉnh thưa tổ thầy siêu. Bạch thưa tổ thầy siêu, không biết là thưa tổ có nghe được không? Nếu thì tôi sẽ nghe được, xin được thỉnh thì tôi sẽ qua Kỳ. Mà thì tôi sẽ có lẽ là nếu không có lầm đó, thì nói về sự đản sanh của Đức Bồ Tát từ cung trời Đủ Sức vào lòng mẹ rồi ra đời. Thì chúng ta thấy ở trong chánh đoạn đó có mô tả về sự ra đời của chư Phật quá khứ, ví dụ trong kinh Đại Bổn chẳng hạn, nhưng mà chúng ta không có cái nguồn chính nói về sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không biết là thưa thầy sư có đọc ở đâu hay không, tìm thấy không, chỉ có cái đoạn mà chúng ta thấy là rõ ràng nhất, có đề cập đến trong chánh đoạn, đó là đoạn ở trong Suttanipata, kinh đọc đề cập đến đạo sĩ Asita, đạo sĩ Atida như là bài học ngày hôm nay. Thì trước nhất xin được hỏi thưa thầy tổ sư là những cái mô tả về sự ra đời của Đức Bồ Tát trong vườn Lumbini, ngày Ngài ra đời rồi bước đi 7 bước rồi nói lên cái những lời nói đầu tiên trong cuộc đời. Thì Bạch Thế Tôn Tự Siêu ngoài kinh Đại Bổn nói về Đức Phật trong quá khứ như Đức Phật Vipassi chẳng hạn, thì tôi có thấy một cái đoạn nào ở trong chánh tạng mà đề cập trường hợp như vậy mà riêng cho đối với Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Kính thưa Đức Phật Tự Siêu.
Kính bạch Thích Ca, kính thưa quý vị, ở trong tiểu mục kinh tập của Thâu Quan Sát, của Thâu Quan Sát Phật tông đó, cũng có ghi lại nhưng mà chỉ bằng cái thể kệ, chỉ bằng cái thể kệ thôi. Và do vậy nói đến chánh tạng mà ghi lại đó, thì chúng ta chỉ có hai cái tư liệu là kinh Đại Bổn trong trường mục và ở trong Phố Thâu Quan Sát, kinh Chánh Giác Tông. Còn lại thì rải rác cũng có, ví dụ như ở trong cái bài kinh Sợ Hãi và Kiếp Đảm, hay là những cái bài kinh ở trong Trung Bộ, một khi Đức Thế Tôn Ngài mô tả về cái đời sống của Ngài trước đây, có rải rác như vậy. Nhưng mà về cái việc mà Bồ Tát ra đời đó, khi giá sanh vào lòng mẹ tại Lâm Bình Ni đó, thì ở trong chánh tạng không có thường đề cập đến. Có lẽ là cũng vì năm khi mà quả mới có một cái sự kiện mà Đức Phật này cần nhắc lại để cho tôn giả Nang Đa ghi nhận. Ngài cũng giống, Ngài tôn giả Nang Đa cũng giống như chính nhân lịch sử vậy. Rồi trong cái buổi trùng tụng kết tập tam tạng lần thứ nhất thì Ngài đã trùng tiên. Còn tất cả những gì mà tôn giả Nang Đa tường thuật thì cái đó phần lớn là liên quan đến Pháp thôi. Cho nên bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng chỉ đọc lịch sử một rõ ràng, chỉ qua chú giải, qua những sứ giải Atthakatha hoặc là những cái quyển xuất tác của các vị đời sau. Nhưng mà trong cả hai cái nguồn tư liệu mà thuộc chánh tạng là trường bộ kinh và kinh Đại Bổn và trong Phố Thâu Quan Sát thì chúng tôi có đọc qua, ở đó cũng có nói lên lịch sử của Đức Phật, thì chỉ có đến chừng ấy. Xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Nhất Bản là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bạch Thế Tôn Thầy Sư xin được hỏi Thượng Tọa Thầy Sư xin một câu nữa. Đó là chúng ta biết rằng khi một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác mà chào đời được, thì chúng ta thường được nghe là ngài có những cái khi mà Đức Bồ Tát á, mà sắp thành sắp giác sanh trong kiếp chọn, thì ngài có những cái lựa chọn mà về quốc độ, về gia tộc, về thời gian, thì Bạch Thế Tôn Tự Siêu phải chăng là một cái vị mà Bồ Tát trước khi Ngài thành đạo thì chúng ta có cơ sở để chúng ta nói rằng Ngài đã biết rằng ở trong cái kiếp đó Ngài sẽ đặt, sẽ bị thành quả vì chánh đẳng nhân giác. Có phải như vậy không? Là tại vì trong trường hợp của rất là nhiều vị A-la-hán tu tập đó, đến khi gặp một vị Phật toàn giác khai thị đó, thì chính những vị đó cũng không biết rằng mình đã hội đủ duyên lành để đắc đạo chứng quả. Nhưng mà phải chăng là đối với chư Phật toàn giác, khi mà các ngài sinh ra đời ở trong kiếp đó để đắc đạo chứng quả, thì các ngài đã biết rõ rằng cái ba la mật đã đầy đủ và các ngài sẽ sinh ra ở giữa thế giới là người đắc đạo chứng quả. Chúng ta có một cái cơ sở để chúng ta xác định được điều đó hay không? Xin thỉnh thì tôi sư Hoàng Kỳ trở lại.
Nam mô Phật Thầy, kính bạch. Thật ra thì Đức Bồ Tát này xuất hiện ở đời, Ngài sanh ra cái kiếp chót, Ngài không có biết rõ là Ngài sẽ thành Phật. Ngài không có biết rõ, bởi lúc đó Ngài cũng còn là phàm phu thôi. Nếu mà Ngài biết rõ Ngài sẽ thành Phật, tất nhiên là Ngài phải biết rõ cái con đường nào để thành Phật, thì Ngài không phải trải qua những cái pháp khổ hạnh, hay là Ngài phải dò đường, Ngài phải đi, Ngài đi đến tham khảo ý kiến, tham khảo với hai vị đạo sĩ Alara và Udaka. Và Ngài cũng không đã phải trải qua 6 năm khổ hạnh cùng cực. Tất cả những gì mà Ngài biết là do Ngài trắc nghiệm thôi. Bồ Tát từ trên cung trời sanh xuống, và khi mà Ngài sanh ra ở đời, Ngài làm Thái tử Diệt Đạt Ta, Ngài đi vào rừng, sau 6 năm khổ hạnh và ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài không biết trước, nhưng mà được một cái là Ngài có cái sự quyết tâm, hạ quyết tâm. Khi ngồi dưới cái gốc cây Bồ Đề, Ngài đã phát đại nguyện rằng cho dù máu có cạn, thịt da có khô, ta cũng sẽ không rời khỏi bồ đoàn này khi chưa thành bậc chánh đẳng giác. Ngài chỉ phát đại nguyện như vậy do cái tâm hùng lực của Ngài. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nên biết rằng, đối với một người mà họ có đầy đủ cái phước báo, là họ sẽ có lòng tự tin. Đừng nói chi là một vị Bồ Tát kiết chót để đắc chánh đẳng chánh giác. Đối với một cái chúng sinh bình thường, họ nếu họ có nhiều phước báo, họ cũng sẽ có đạt được cái lòng tự tin khi mà cái sáng, tức là bị say di mới có 7 tuổi thôi, cái bị say di tên gọi là, có cái biệt danh gọi là Kambala Dajaka Samanera. Cái vị sa di đó xuất thân con nhà giàu, cho đến một ngày kia vị sa di này vào cái mùa lạnh, vị đó đi toàn cái tấm khăn choàng Kambala, khăn len đó, đi ngang qua cái Akhisala nhà tù, và thấy chư tỳ kheo đang ngồi quanh cái đống lửa từng nhóm, các vị sa di đó mới hỏi, thì các chư tăng mới cho biết rằng vì trời lạnh quá cho nên các ngài chưa có đi phát thực sớm, ở lại đây để hơi lửa cho ấm. Vị sa di nói rằng sao các ngài không sử dụng Kambala để cho ăn. Thì các vị tỳ kheo mới cho rằng, mới bảo rằng Sa Di là một người có đại phước, con nhà giàu, cho nên xuất gia quý thuộc cung cấp cho đầy đủ. Còn như chúng tôi thì làm gì mà chúng tôi có được cái tấm choàng Kampala đó? Vị Sa Di đó khởi lên cái ý nghĩ là ta sẽ tạo việc để cúng dường cho 1.000 vị tỳ kheo này. Rồi vị Sa Di mới bạch thỉnh rằng, thỉnh các ngài lát nữa đi theo con để đi khất thực. Thì ở trong chú giải kinh Pháp Cú điểm này đó, thưa quý vị, tại sao vị Sa Di đó dám hứa hẹn như vậy, muốn phát sanh được 1.000 cái tấm choàng Kampala, tấm choàng len để cúng dường đến 1.000 vị tỳ kheo, không phải là cái chuyện, không phải là chuyện bình thường, thưa quý vị. Thời buổi này một vị đại gia mới có thể làm được việc đó, chứ còn nếu một người nhà giàu bình thường cũng không dám làm. Nhưng mà vị Sa Di đó trong khi đó thì lại tự tin. Ở trong chú giải kinh Pháp Cú nói rằng bậc đại nhân có nhiều cái phước báo thì luôn luôn có cái lòng tự tin như vậy. Thì quả thật khi mà Sa Di Thế Xá mà đi theo chư tăng để khất thực, và chư tăng nhường cho vị đó đi trước, mọi người ở trong trong thành á lúc ban đầu thì ở xa xa rằng họ giấu hết, họ chỉ vừa chừa cái vải thô thôi. Vị Sa Di đó thì tự nhiên họ trỗi dậy ở trong lòng một cái sự thương kính như là quyến thuộc vậy. Thế là họ đem ra, họ cúng dường vị Sa Di đó những cái vải len thượng hạng. Và khi mà đã nhận đủ, bận đi và bận về cái số 1.000 vị, 1.000 cái tấm vải Kampala, thì Sa Di mới thỉnh chư tăng trở về chùa. Thì ở đây thưa quý vị, chỉ là một vị Sa Di nhỏ thôi, nhưng mà trong kinh nói rằng khi mà chúng sanh này có phước báo thì tự nhiên họ sẽ có lòng tự tin. Thành thử chúng tôi nghĩ trong trường hợp chạy về Bồ Tát kiếp chót để thành bậc chánh đẳng giác thì tất nhiên ngài có sẽ có cái quy lực hơn, và cái lòng tự tin của ngài dũng mãnh hơn, hơn cái việc xây dựng nhiều. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng kiếp chót của vị chánh đẳng chánh giác, thoạt đầu các vị chư thiên thỉnh ngài, rồi ngài tìm xét cái nhân duyên, ngài biết cái đó cũng do cái lòng tự tin của ngài thôi, chứ không phải là ngài biết trước, ngài đoán trước ta sẽ thành Phật, ngài không có suy nghĩ. Thì đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Thật là một điều rất là thú vị khi mà Thượng Tọa Thượng Sư đề cập đến một cái người có phước báo, có nhiều cái lòng tự tin. Chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng ngay cả trong trong chùa đó có nhiều người khi họ làm được gì họ rất là ngại, họ tính toán một chút tại vì họ không có lòng tự tin. Nhưng mà cũng có những vị ở trong đó, ví dụ như trường hợp của sư trưởng chẳng hạn, hồi nhỏ sẽ lấy sống ở gần sư trưởng thì sư trưởng rất là tự tin, hãy bị có làm được thì sư trưởng làm, rồi rốt cuộc nó cũng làm được, mặc dù biết trước thì họ biết chắc. Nhưng mà có lẽ là khi này đặt câu hỏi không rõ ràng với thầy tổ tự siêu, có lẽ là trong kiếp chót, kiếp chót khi mà sinh ra làm Thế Tỷ Sĩ Đạt Ra đó, thì Đức Bồ Tát đã không có biết là ngài sẽ chứng đắc đạo chứng quả. Nhưng mà theo trong sớ dạy thì chúng ta thấy rằng khi mà ngài còn là một vị thiên tử ở trên cung trời Đấu Sức thì ngài đã biết trước là kiếp chót ngài sinh ra đời để thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Do vậy ngài đã có một số cái sự lựa chọn về thời gian, về quốc độ, về gia tộc vân vân, bởi vì những điều đó nó tương ứng với cái công hạnh hoàn pháp độ sinh sau này của ngài. À, nhưng đây cũng xin được xin lỗi Đại Đức Tịnh Pháp. Thưa quý vị, không phải hôm nay Đại Đức Tịnh Pháp vì giảng đầu tiên là giảng ngắn như vậy, là bởi vì đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã post bài lên rồi, nhưng mà về chót thì chúng tôi có yêu cầu vị giảng sư là giảng chỉ có hai đoạn, đoạn một và đoạn hai, là bởi vì chúng ta còn có rất là nhiều có rất là nhiều đoạn giảng về sau này. Do đó những cái sắp xếp vào về chót khiến cho vị giảng sư cảm thấy hơi lúng túng cắt ngắn cái bài giảng của mình. Xin được xin lỗi Đại Đức Tịnh Pháp và xin lỗi đại chúng về điểm này. Bây giờ thì cái bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng ta trở lại với bài phần thảo luận ngày hôm nay. Ngày ví dụ thì chờ một chút, có một câu hỏi của một vị có đức là dòng sông lặng lẽ. Để post lên để nhờ cái nhờ thì tôi tự xíu xin lỗi, nhờ Đại Đức Tây Quyền, Đại Đức Tây Quyền khoan hỷ giảng cho câu này là dòng sông lặng lẽ hỏi rằng cho câu hỏi: con thấy Ấn Độ là nước có rất nhiều người tu tập từ thời Đức Phật, cho dù không phải là Phật giáo nhưng tu tập thì phải là điều lành, nhưng sao đến bây giờ họ vẫn còn quá nghèo? Xin cảm ơn sư. Xin được thỉnh Đại Đức Tây Quyền.
Nam mô Bức Hai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý cha. Thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến chúng tăng, có lễ đến sự kiện tự siêu, thượng đại nhất đẳng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phước Toàn, để Đức Tịnh Pháp, để Đức Tinh Tuệ, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đông, thân chào đến núi Trường Núi, sư cô cùng chư Phật tử. Dạ thưa dòng sông lần này hỏi rằng là cho hỏi. Con thấy Ấn Độ là nước có rất nhiều người ta tu tập từ thời Đức Phật, cho dù là không phải là Phật giáo nhưng tu tập thì phải là điều lành, nhưng tại sao cho đến bây giờ họ cũng còn quá nghèo? Con dạ.
Dạ thì kính thưa đại chúng, ý có thể rằng cô dòng sông lặng lẽ muốn hỏi rằng là nếu mà ở Ấn Độ tu tập thì nơi đó nơi mà Đức Phật sanh ra là chúng sinh hữu phước nhiều, thì dầu cho là Phật giáo hay không phải là Phật giáo thì nơi đó nó cũng sẽ là nơi mà hết sức là đầy đủ và tốt đẹp, nhưng tại sao hôm nay nó quá là nghèo? Thưa cô, nguồn đức hạnh như chúng ta nhớ là một cái nghiệp một chút xíu, là khi Đức Phật ngài xuất hiện thì như lời của thường tuệ mạng đã nói đó, thì thứ nhất ngài chọn có một cái quốc độ, chọn về cái dòng giống và sau đó chọn về chúng sinh lúc đó. Thì sự thật mà nói, khi mà cái sự xuất hiện của Phật á, thì chúng sinh cũng được nhiều cái phúc lành đó. Cái phúc lành đó mà chúng ta cuộc sống bây giờ mình cơm áo gạo tiền quá đi, cho mình nghĩ rằng là phải được yên ổn về cái bề này, mình yên ổn về cái bề kia, chẳng hạn như được giàu sang, được tấn hóa, được thành đạt vân vân. Nhưng tại sao bây giờ thì Ấn Độ nó lại nghèo và so với những nước khác nó là giàu? Quả thật thì kính thưa quý vị, Ấn Độ đương thời rất là giàu, phải nhớ rằng lúc đó rất là giàu có. Đây là một việc mà chúng ta cần phải nắm rõ. Ở một cái thứ hai nữa là mọi chúng sinh là một của chúng sinh, nó phải trải qua nhiều cái mà không phải lúc nào ở chỗ nào nó cũng phải là giàu mãi, ở chỗ nào cũng phải là khổ hoài, mà nó chỉ là cái nhân duyên của từng cả thể chúng sinh. Bây giờ Đức Phật ngài hiện hữu ở Ấn Độ thì lúc đó chúng sinh Ấn Độ lúc đó thì ta được hưởng nhờ, và hễ mà có Phật thì ngược lại thì cũng có những người chống đối, có Phật thì cũng có ma vương, chứ có Phật mà cũng có ma thì lúc đó thì ma thắng, lúc thì ma nó thịnh, thì cái tinh thần Phật Pháp lúc đó nó yếu, và có những lúc Phật Pháp nó thịnh thì ma nó yếu đi, ở chỗ nào nó cũng thấy vậy. Cho nên đây là một điều mà chúng ta nhớ rằng là đấy là thuộc về cái quy luật. Bây giờ chúng ta thấy cái phước của từng chúng sinh, và nó cũng cộng hưởng do cái gì? cộng hưởng do cái một á, là thí dụ bây giờ chúng tôi thí dụ như thế này, ông vua đó mà ông có đức độ và cộng luôn thần dân lúc đó đó ăn ở hiền lành thì lúc đó đất nước sẽ được an lành tốt đẹp. Và từng đời tổng thống người ta có cái phước và dân chúng, dân chúng đó có cái phước thì đất nước đó nó được yên bình, nó được tốt đẹp. Bây giờ ví dụ như một cái chùa, đơn giản là một cái chùa, đây là cái sự thật, cái chùa đó nếu như vị trụ trì có cái phước, tăng chúng cũng có cái phước thì cùng cộng hưởng thì nó rất là mạnh. Cái chùa đó vị trụ trì mà thiếu phước mà tăng chúng có phước thì nó cũng đỡ. Cái chùa đó vị trụ trì tăng chúng mà thiếu phước, vị trụ trì có phước thì cũng là đỡ đỡ. Nếu như vị trụ trì là chính yếu mà có phước cộng tăng chúng có phước nữa thì chùa rất là mạnh, còn cả hai không phước thì chết độc. Dạ, thì rất là khó khăn. Thì cũng vậy, đương thời chúng sinh đương thời ở Ấn Độ họ rất nghèo, nhưng không phải chỗ nào cũng nghèo. Chúng ta cũng phải nhớ, nếu quý vị đi đến Đề Ly họ giàu lắm á. Một trong những cái công nghệ mà đặc biệt nhất ở trên hoàn cầu này thì Ấn Độ là một trong những nước nó thuộc về điểm số trên ngón tay mà. Đây là một việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa, chứ nó nghèo như vậy so với cái sự sống của đất Mỹ thì nó quá nghèo. Nhưng chúng ta nhớ họ rất là giàu về cái tài, về tài nguyên của họ nó chưa có bị phá nhiều. Thì đây chính là cái giàu của họ chứ. Còn chúng ta thấy giàu mà toàn tức là giàu bằng cách tức là nguy nga tráng lệ, coi như đèn màu hình thái vân vân. Đó là chúng ta cho đứng ra cái nhìn cho là cái đó là cái điều giàu. Và nó cũng có hai cái giàu nữa. Một cái giàu về cái tri thức, giàu về cái giá trị tinh thần, thứ hai nó giàu về cái vật chất. Chúng ta suy nghĩ đến cái vật chất mà chúng ta chưa biết được đó là về lĩnh vực tài nguyên hay hoặc là chúng ta chưa xét kỹ. Và thứ hai nữa cái lĩnh vực tinh thần. Ở đây có thể nói là trong cái sử sách của văn học hay là sử sách của các nhà triết gia ở phương Đông thì có thể nói rằng là Ấn Độ đã chiếm hết là gần nửa phần triết lý của phương Đông và các nhà hiền triết xuất thân từ đó. Và cho tới ngày hôm nay cũng vậy, người dân Ấn Độ cũng còn rất nhiều người họ có nhiều cái tính năng đặc biệt của thế kỷ 19-20. Họ không có nghèo đâu, đứng ra nhìn thì Ấn Độ không có nghèo đâu. Nghèo so với cái mà chúng ta thấy cơm áo gạo tiền thì nghèo ở cấp độ đó, nhưng họ có giàu, rất là giàu ở cấp độ khác. Thì bây giờ nói về cái nghèo giàu thì thời Đức Phật thì cũng có những người đi ăn xin đầu đường xó chợ. Thì ngày hôm nay cũng có người đầu đường xó chợ, và ngày hôm nay cũng có người họ cũng giàu tiền của thôi, coi như hả là ở trong tài khoản hay ở trong ngân hàng hay ở trong nhà của họ rất là sang trọng. Nhưng chúng ta nói một bình diện chung thì như thế họ thiếu cái tinh thần của phước báo thì là cũng là đúng. Bởi vì đâu phải là ngày hôm nay Phật giáo, và cũng nhớ rằng nếu như bây giờ chúng tôi nói theo cái lời thuận lý thuận thì ngày hôm nay Ấn Độ họ không còn theo Phật giáo nữa, cho nên họ nghèo cũng là phải. Nếu mà chúng ta nói xưa chiều, bởi vì họ nếu mà họ tin lời Phật từ xa xưa tới giờ, sau khi sau thời Phật thì đâu còn một cái việc mà họ có những cái tâm hồn, họ có những cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xã nữa. Mà họ theo nhiều cái giáo phái khác, họ rất là dữ dằn, họ rất là độc ác cũng có. Chúng ta nhớ rằng hồi lúc mà một số mà ngoại giáo Hồi giáo mà nó tru diệt cái Ấn giáo mà tru diệt cái Phật giáo của chúng ta thì quý vị biết giết chết rất là nhiều người. Và cái đại học Nalanda đốt một cái kho tàng kinh cát 6 tháng nó cháy rụi tàn mà. Thì những cái đó cũng đại ác vậy. Thì họ cũng phải bị những cái quả hết sức là đau khổ. Thì đó cũng là nhân quả nó mang tính tuần hoàn. Cho nên cái sự giàu nghèo, cái phước lành hay cái phước báo của chính họ là do tự họ tạo và tự họ cộng nghiệp với chính họ. Hiện nay chúng ta thấy nhờ ơn đức của Phật mà nếu như cô vừa dòng sông lẻ bước tới ở nơi tận Bồ Đề Đạo Tràng hay cái như này mà tứ thánh tích đó, thì chúng ta thấy ơn đức của Phật, cái phước báo của Phật vẫn còn hiện hữu ở chỗ đó. Cho nên những người dân ở nơi xung quanh, ở cái nơi tứ thánh tích đó, họ sống nương nhờ nơi cái ơn đức của Phật, họ cũng đã được thoát đỡ một phần nào cái nghèo trong cái việc buôn bán, trong cái việc mà mang cái tấm lòng bố thí của những người người dân ra đất cho chính chúng sinh. Chúng tôi khẳng định là phước Phật vô biên, phước Phật vô biên. Và chúng ta nhớ là ngày hôm nay chuẩn bị có một, như lời nhớ không lầm là như Thượng Tọa Thích Đẳng đã nói là họ có tạo lập những chuyến bay đi tới cả Bồ Đề Đạo Tràng, đi tới cả Kusinara vân vân. Thì đó chính là cái gì? Nếu như không có phước của Phật thì họ cũng làm những chuyện đó. Và nếu không có phước của Phật thì không có những cái hào tâm hào sáng để gửi đến cho Ấn Độ những miếng cơm miếng áo của những người ăn xin đương thời. Thì chúng ta thấy đó chính là cái gì? Chính là cái phước của Phật còn hiện hữu đó chứ. Nhưng bởi vì họ chống Phật mà, họ không theo Phật, họ không tin Phật, cho nên quả báo của họ đó chính là họ đã bị nặng nề như vậy. Chúng tôi đang nói theo một chiều, chúng tôi đang nói theo một niềm tin, nó mang tính mà dựa vào Phật. Chứ kính thưa đại chúng, phước Phật nếu như chúng ta biết hưởng vô lượng công đức mà ai niệm tưởng tới Phật, ai cúng dường Phật bằng cái tinh thần và vật chất đúng pháp thì người đó vô lượng công đức. Mà đếm trên đầu ngón tay người làm thiện hay là như sừng bò đối với những chúng sinh làm thiện sanh thiên giới, còn như là lông bò những chúng sinh làm ác để đọa xứ, thì đây là lời Phật cũng đã tuyên đoán. Và trải qua nhiều cái và đúng chính xác, có nghĩa là nhờ họ rất là tội, họ tụ tập nhiều cái nơi những người ăn xin đó, và những người ăn xin đó cũng chính nhờ cái gì, nhờ cái ơn đức Phật mà được ban bố đó. Chúng ta phải nhìn nhận rõ như thế này. Cho nên chúng ta nhớ cái lời Phật nó hết sức là căn bản, tất cả pháp nó vô thường và mọi chúng sinh đều có cái nghiệp riêng, và cái đó, cái duyên đó nó duyên từ đời này kiếp nọ cho tới đời kia. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ kỹ là ở trong cuộc sống này chúng ta phải biết làm cái công đức, và chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp chúng ta đừng bao giờ phải thiếu cái phước Phật. Chúng ta đừng có thiếu cái phước Phật. Có thể nói rằng là nếu mà chúng ta thiếu cái phước Phật thì chúng ta sẽ ở đâu nó cũng hết sức là nghèo khổ, đau khổ. Và thường thì chúng sinh làm ác thì đi theo cái chủng ác đó. Thì cho nên cái ở Ấn Độ mà tại sao nó là tại sao mà nó không mang đến cái điều lành, mang rất là nhiều điều lành đến Ấn Độ đối với những xung quanh nó cộng hưởng cho tới ngày hôm nay mà chúng ta thấy vẫn còn sáng ngời như thế. Và nói về, xin nhắc lại một lần nữa là giàu ở đất, giàu còn giàu về cái gì? Về cái niềm tin, về cái tri thức, về cái tri kiến, thì đó chính là Phật giáo của chúng ta giàu vô cùng. Còn về vật chất, còn về những cái sự đối khác, còn về những cái điều mà đau khổ, thì chúng sinh trên cuộc đời này ở nơi nào cũng có cái ấm cái lạnh, nơi nào cũng có cái dài cái ngắn, nơi nào cũng có cái vui cái buồn, nơi nào cũng có cái nghèo cái khổ, có thể nhiều hoặc ít hơn, có thể tốt hoặc là không tốt, tùy theo cái giai đoạn, tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng ta không thể nói rằng là cho tới ngày hôm nay, thí dụ như ngay tại đất Mỹ thì nó cũng phải là gặp rất là nhiều khó khăn. Thì như thế thì nó qua một cái đoạn cũng gặp lại cái đoạn khó khăn, rồi nó thuận rồi khó, rồi thuận rồi khó, rồi nó được tốt đẹp vân vân, thì tất cả cũng vậy. Thì một lần bây giờ thì Ấn Độ nó đang khổ như thế này, nhưng được biết đâu mai sau nó còn sẽ là tốt đẹp hơn nữa. Và xin có đôi điều xin thảo luận cái câu của cô Ngô Đức Hạnh của dòng sông lời lẽ như vậy. Nếu có điều gì thì dạ con kính thỉnh sư phụ Tế Siêu ạ.
Nhân một cái thời gian phép Thượng Tọa Thích Đẳng xin phép chư tăng, chúng tôi có một vài chia sẻ với quý vị những cái câu hỏi của Phật tử dòng sông lặng lẽ. Phật tử dòng sông lặng lẽ hỏi rằng Ấn Độ là nước có rất nhiều người tu tập từ thời Đức Phật, cho dù là không phải Phật giáo, như tu tập phải là điều lành, nhưng sao cho đến bây giờ họ cũng quá nghèo. Cái câu hỏi thì chúng ta phân ra làm hai phần. quý vị có chắc rằng là Ấn Độ là nước có rất nhiều người tu tập bố thí không? Hay là bây giờ Phật giáo đã mai một ở trên đất Ấn rồi? Điều đó chúng ta phải nhìn lại. Còn từ thời Đức Phật có rất nhiều người tu tập, nhưng mà ở đây đó chúng ta nhớ, từ thời Đức Phật thì có rất nhiều người tu tập phải. Nếu như những vị mà tu tập đạt đến quả vị A-la-hán thì các vị đó niết bàn rồi, không có sanh lại nữa đâu. Còn nếu là những vị tu tập mà đắc quả hữu học thì đã sanh về các cái cõi khác, và bậc tu được quần thì không sanh lại quá 7 lần tức trong cõi dục giới, tức là không quá 7 kiếp ở trong cõi dục này. Thế thì những người đó, những vị hữu học đó, khi mà họ sanh trở lại làm người đó thì cỡ khoảng chừng khi mà Phật giáo trải qua khoảng 500 năm thì cũng vẫn còn, vẫn còn người giàu có. Rồi lại nếu mà những người mà tạo cái phước mà bố thí cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng nhiều đó, họ chết họ sanh về cõi trời hết cả. Mà khi sanh về cõi trời thì quý vị biết rằng cái thời gian mà tuổi thọ ở trên đó, đó, những chúng sanh mà có nhiều phước báo sanh lên cõi trời, thấp nhất là tứ thiên vương thôi. Một ngày một đêm ở cõi tứ thiên vương là 50 năm ở cõi này, mà ở trên đó sống 500 tuổi thì quý vị biết là 500 tuổi ở trên đó là cõi này là 2500 năm ở cõi nhân loại. Như vậy thì ở trong trường hợp này chúng ta không thể nói rằng có rất nhiều người tu tập từ thời Đức Phật, sao bây giờ đất nước vẫn nghèo. Cái chúng sanh nghèo đó là chúng sanh ở bốn đời ác đạo sanh lên, do vì họ không có làm phước, không có tu tập. Còn nếu chúng ta nói bây giờ vẫn có nhiều người tu tập thì quý vị biết trong cái pháp tu đó có nhiều cách. Nếu mà họ chỉ là ác tà kiến, tu theo cái kiểu là tắm dưới sông Hằng hay là thờ thần lửa thì cái đó đâu phải là nhân để mà tạo nên cái tài sản vật chất, không phải là cái nghiệp lành để đưa đến tài sản vật chất. Và chúng ta cũng không nên nói rằng hễ tu tập phải là điều lành, không phải. Nếu họ tu mà tu theo cái cách của cái người tà kiến giới cấm thủ, tu mà lõa thể hoặc là ngồi xổm trên đất hay là dùng đất bùn để mà rét mặt cũng gọi là tu, nhưng mà tu cái cách đó đâu phải là điều lạnh. Do đó cho nên chúng ta không thể nói chung là hễ có nhiều người tu tập thì là điều lành, không phải như thế. Còn bây giờ mà họ quá nghèo, những người mà nghèo đó là những chúng sanh chưa từng tạo phước hay là ít có tạo phước trong đời quá khứ. Nghiệp quả mà Đức Thế Tôn ngài đã giác ngộ, ngài đã hiểu thấu trong cái canh giữa của đêm mà ngài giác ngộ đó, cái sanh tử minh đó, ngài thấy rõ chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt do tùy theo cái duyên nghiệp của họ. Chúng sinh nào mà có tà kiến, bỏng sẻn, không kính trọng các sa môn và la môn, không biết cúng dường đến sa môn và la môn hay nuôi dưỡng cha mẹ, thì những chúng sinh đó phải sanh vào những cái cõi khổ đau. Còn những chúng sinh nào mà có chánh kiến, có niềm tin, biết giữ giới và biết bố thí, thì những chúng sinh đó được cái phước sanh về những cảnh nhân thiên, cảnh giàu có. Thì thưa quý vị, không phải là chúng ta nghe nói đất Ấn là cái nơi mà Đức Phật xuất hiện rồi chúng ta cho rằng cái đất đó là phải được giàu có, phải chúng sanh ở đó họ hồi xưa đó, thời Đức Phật, thì họ quy thuận Đức Phật, họ làm các việc lành theo lời Đức Phật dạy, thì đó là chuyện khác cho cái chúng sanh thời hưng thịnh đó. Nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, đã trải qua 1000 năm sau, thì bắt đầu các bàn môn ngoại đạo họ đã tiêu diệt Phật giáo. Thì như vậy những người, những chúng sanh như thế thì đâu có thể gọi là người mà tu tập hạnh lành được. Còn những cái hạnh tu của họ theo cái truyền thống Bà La Môn thì đó không phải là cái điều kiện để mà đưa đến cái sự an vui, có tài sản vật chất vân vân. Cho nên ở điều này chúng ta phải cặn kẽ suy nghĩ như vậy. Thì đây là một vài ý kiến mà chúng tôi xin chia sẻ tiếp theo lời của Đại Đức Thượng Việt. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trường thưa tôi tổ sư. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử. Nhưng câu hỏi của phật tử có rất là được sâu lẽ đó. Và thưa tôi tổ sư đã góp ý rồi. Chúng tôi cũng xin có một vài cái một vài điều cũng xin góp ý vào đây. Thật ra thưa quý vị, ở trong lịch sử và thịnh suy của dân tộc đó, nó đúng là câu nói người ta nói sông có khúc người có lúc. Chúng ta nhìn trên bản đồ thế giới ngày nay, nước thì nghèo, nước thì giàu. Thật ra thì tất cả chỉ là một giai đoạn thôi. 5000 năm trước thì chúng ta có một nền văn hóa rất là rực rỡ. Ở Bắc Phi ngày nay, tức là nền văn minh Ai Cập. Nền văn minh đó đã để lại kim tự tháp, đã để lại những cái thành phố vĩ đại thời thượng cổ. Thời có tính sử, đời xa xưa, chúng ta nói 5.000 năm rồi, xa lắm thưa quý vị, trong lịch sử của nhân loại. Nhưng mà bây giờ, ngày nay chúng ta về Ai Cập, thì chúng ta thấy rằng Ai Cập ngày nay không có được cái huy hoàng rực rỡ của thời xưa. Nói về Ấn Độ cũng vậy. Cách đây 2.300 năm thì đế quốc Kuva dục là cái đế quốc bậc nhất của Ấn, của thế giới thời bây giờ. Và không phải chỉ nói đến đế quốc Kuva dục, mà nếu chúng ta nhìn vào lịch sử nhân loại vào thế kỷ thứ 17 đó, thì Ấn Độ là một quốc gia hùng cường nhất thế giới. Quý vị nghe lạ lắm phải không? Vào thời đó, đó dân số của thế giới có tổng cộng là 300 triệu, 300 triệu người ở trên toàn trên địa cầu này. Chúng ta nói cách đây khoảng 400 năm thưa quý vị. Riêng ở tại đến Ấn Độ thì đế quốc Mông Côn đã cai trị một cái số dân là 170 triệu. Thì quý vị thấy rằng với cái dân số lớn và với những thành quả mà ngày nay chúng ta nhìn thấy, và ví dụ như là Taj Mahal chẳng hạn, hay là Red Fort, thì các sử gia đều nhận rằng vào thế kỷ thứ 17 đó, trước khi mà người Bồ Đào Nha và người Anh đến chiếm Ấn Độ, thì Ấn Độ là quốc gia hùng cường nhất trên thế giới. Họ biết sử dụng hỏa khí, họ biết sử dụng súng, họ biết cách thâu thuế, họ biết xây thành đặc lũy. Và ngày hôm nay, vào giờ phút này khi mà chúng ta đang nói chuyện với nhau đó, thì Ấn Độ không phải nghèo giống như chúng ta nói. Thật ra thì đúng, nếu mà nói về bình quân, nói về bình quân lợi đức đầu người đó, thì Ấn Độ chỉ hơn Việt Nam, hơn một số quốc gia khác, tại vì họ có 1.2 tỷ dân số. Nhưng mà nếu tính về cái kinh gọi là kinh tế lớn của thế giới đó, thì ngày nay họ đứng hàng thứ 4 sau Hoa Kỳ, sau Trung Quốc, sau Nhật Bản, sau Đức và họ đứng hàng thứ tư của thế giới. Nó không phải là nó không phải là một nền kinh tế nhỏ. Và Ấn Độ đang trở mình, đang hứa hẹn trở thành một trong những quốc gia giàu, cường quốc về kinh tế. Rất đúng, khi mà quý Phật tử đến về thăm Ấn Độ đó, thì đa phần hai cái tiểu bang mà chúng ta đi thăm viếng đó là tiểu bang Uttar Pradesh và Bihar. Thì thưa quý vị, Bihar là tiểu bang nghèo nhất, cái tỉnh bang nghèo nhất của Ấn Độ. Nhưng mà nếu quý vị có dịp mà về những thành phố như là Mumbai hay là Bangalore, thì quý vị sẽ thấy rằng Ấn Độ không có nghèo như là chúng ta nghĩ. Cứ tưởng tượng như vậy, chúng ta có chúng ta cứ tưởng tượng như vậy là một cái đại lục. Thật ra Ấn Độ là một quốc gia rất là rộng lớn, có những tiểu bang nghèo và có tiểu bang giàu. Nhưng mà chúng ta đến thăm Ấn Độ thì chúng ta phải nhận rằng từ nhiều thập kỷ qua, người Ấn Độ đó họ đã tự lực cánh sinh rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta về Việt Nam, chúng ta có thể thấy xe cộ chạy ngoài đường phố có vẻ rất là tối tân hiện đại, nhưng mà đa số là những xe gọi là xe hàng ngoại nhập cảng từ bên ngoài, hay là bên ngoài còn họ đầu tư vào rác trong nước từ Nam hiếm thiệt. Nhưng mà Ấn Độ thì họ sử dụng hàng nội địa rất là nhiều. Và do vậy, nếu mà tính vào đà tăng trưởng, mức độ tăng trưởng và cái tổng sản lượng chung, thì Ấn Độ không phải là một quốc gia giàu, không phải là quốc gia nghèo như chúng ta nghĩ. Và có thể Ấn Độ đang vươn mình trở thành một ở trong những quốc gia giàu trên thế giới. Bài học lịch sử cho chúng ta thấy một điều như vậy là ở trong cuộc sống đó, nó có giàu, có nghèo, có thăng, có trầm. Chúng ta rất là khó biết. Nói theo kinh Phật thì giống mình nhìn một người, có đôi khi mình nhìn người đó mình nói là người đó là sang, là hèn, là hữu phước, là vô phước. Chúng ta chỉ có một ấn tượng ở trong một một cái thời điểm, một phút, một giây nào đó. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta rất là khó biết trọn bộ toàn vẹn về cuộc đời của người này. Đó là một điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Điểm thứ hai mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử đó, là có nhiều Phật tử họ đi về thăm Ấn Độ, họ thấy rằng những cái pho tượng Phật bị người ta đục phá, bị người ta đục phá, người ta đập và ra bên ngoài, thấy những người Ấn Độ đang đuổi đi xin ăn bên ngoài. Thì tại vì trước đây đưa quý vị Phật tử đến hành hương đó, có nhiều người họ nói rằng không phải là quý Phật tử, không phải quý thầy, quý thầy mà có nhiều khi quý thầy giảng hướng dẫn các phái đoàn thì quý thầy cũng nói rằng những người Phật tử đó, những người Ấn Độ đó họ bị cái quả họ phá thực vật. Thì chúng tôi thưa quý vị rằng chúng tôi không có chia sẻ cái quan niệm như vậy. Thứ nhất là ở trong Phật giáo không có chủ trương cái tội tổ tông, ví dụ như cái tội đó ông bà cha mẹ đâu làm rồi bây giờ là mình phải hứng chịu lấy. Và như chúng tôi cũng chia sẻ cái quan niệm mà Thượng Tọa Siêu nói là chúng sanh mà làm thiện họ sanh thiên, làm ác họ sanh một cõi khổ. Cũng chưa chắc là những người thiện hồi xưa làm thiện bây giờ có mặt ở đây bây giờ, và cũng chưa chắc là người làm ác họ đang có mặt ở tại đây bây giờ lãnh cái quả của họ. Cuộc đời nó là một sự luân lưu, chúng sanh sanh lên sanh xuống, nói chung cái chợ vậy đó. Chúng ta ra chợ thì thưa quý vị, đôi khi chúng ta nhìn chúng ta cũng khó biết là tại sao người này có mặt ở đây bây giờ. Người này mấy bữa trước họ có mặt hay không, hay là họ mới có mặt ở đây, chúng ta rất là khó biết. Nhưng mà chúng tôi thú thật với quý Phật tử là những cái nhìn như vậy đó, nhiều khi chúng ta đánh mất đi cái tâm từ và tâm bi của chúng ta. Giả sử mình thấy một người khổ thì mình chỉ nên lấy tâm bi mà thương xót họ để họ đi xin ăn. Nếu mình cho họ được thì cứ cho, không cho được thì thôi. Dĩ nhiên mình biết rằng cái người nào mà bị khổ nạn đó là do cái nghiệp quá khứ của họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng cái người này họ bị vậy cũng đáng, là hồi trước họ làm cái tội, thì chúng ta nghe, chúng ta nói cái câu đó nghe nó khổ quá, nghe nó nặng nề quá. Chúng tôi đồng ý là mỗi lần chúng ta gặp nạn đó là do cái nghiệp quá khứ của chúng ta. Nhưng mà nếu mà có ai đó nói rằng anh cổ anh đáng lắm, tại vì anh đã làm cái chuyện đó, anh đã làm cái nghiệp sai lầm, anh đã làm nghiệp ác trong quá khứ, bây giờ trừ khi nào là một câu nói có tác là nhắc nhở. Nếu mà không nói bình thường thì nghe nó rất là đau lòng. Và đối với chúng tôi đó thì điều đó nó không có hợp với cái tâm từ bi của người Phật tử. Và chúng tôi có chuyện này chia sẻ với quý Phật tử. Thật ra chúng tôi ở gần Hòa Thượng Hồ Giác rồi, là hơn 30 năm rồi. Chúng tôi có một sự chiêm nghiệm. Và cái chiêm nghiệm này nó lạ lắm, thưa quý vị. Là Hòa Thượng bình thường ngày ít có nuôi thù chút quán với ai lắm. Nhưng mà chúng tôi ở gần Hòa Thượng, chúng tôi thấy có những người đó, họ cố tình để họ mạ lị hay là họ nói những lời xúc xỉm tới Hòa Thượng. Thì cho đến giờ này, những người mà chúng tôi được biết đó, thì họ đều có những cái họa về cuối cuộc đời của họ. Hoặc là họ chết rất là thảm, hoặc là họ tán gia bại sản, hoặc là họ bị trả nghiệp. Rất là đơn giản là nếu chúng ta tiếp xúc với Hòa Thượng đó, thì bản thân của Hòa Thượng, Ngài là một người không có, Ngài sống không có hận thù, Ngài sống không có nuôi cái tâm địa gần tập ác quán thù với người khác. Thật ra những người mà họ thù quán Ngài mà họ chửi Ngài như vậy đó, thì họ bị nhiều cái chuyện gọi là thảm khốc lắm. Rồi có một vài Phật tử họ đem cái chuyện đó họ nói với chúng tôi. Ví dụ họ nói là cái ông đó hồi trước chửi Ngài, bây giờ ông bị cái quả khổ như vậy đó. Thì thật sự chúng tôi không muốn nghe những chuyện đó, và chúng tôi cũng không muốn nói đến những chuyện đó. Tại vì cái chuyện rất là đơn giản là nếu mình nghĩ một người mà bị khổ hay là một bị nạn mà là do người đó đáng đời như vậy đó, cái đó mình tổn đức, là tổn cái tâm từ bi của mình. Ở trong cuộc đời này, đối với người Phật tử, chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ có một cái nhìn rất là trực tiếp, là ví dụ như là người ta khổ mình giúp được bao nhiêu thì giúp, không giúp được thì thôi. Chứ mình không lấy cái chuyện này mình nói qua chuyện kia. Bây giờ chúng tôi lấy ví dụ là thấy những người ăn xin của người Ấn Độ ngoài đi ngoài đường, mà mình nói rằng hồi xưa tại người Ấn Độ họ đập tượng Phật rồi họ mới bị như vậy, thì đối với chúng tôi chuyện đó không có lý. Tại vì những người họ đập phá tượng Phật đó là họ là người Hồi giáo, mà mấy người này mấy người Ấn giáo, mà mấy người đập phá tượng Phật là hồi thế kỷ thứ 12 hay là những thế kỷ xa xưa nào đó. Mà bây giờ, mà tới bây giờ mà chúng ta đem cái người nào đó mình không biết rõ họ họ có liên hệ đến chữ không, mà mình gán cho họ đó, cái đó là cách nói cưỡng cầu. Mà cho dù chúng tôi ví dụ như cho dù cái chuyện đó nó có xảy ra thực sự đi nữa, thì chúng ta cũng không nên lấy điều đó để làm một quan hệ, hay lấy điều đó làm một cái điều là mình nghĩ là họ đáng như vậy. Tại vì cái tâm niệm đó nó không có hợp với tâm niệm của người con Phật. Chúng tôi phải thưa với Phật tử một điều là đây là một cái phản cảm mà chúng tôi tìm thấy rất là nhiều người đi hành hương tại Ấn Độ. Thứ nhất là Bihar là cái nơi mà có nhiều Phật tích, thì phải nói rằng ở nơi đó tương đối là nghèo. Tại vì lý do đơn giản đó, nó là một cái tỉnh bang nặng về nông nghiệp. Mà cái tỉnh bang là nặng về nông nghiệp đó, thì thưa quý vị, đời sống của con người đó nó không bằng những cái nơi gọi là phát triển về kỹ nghệ. Tuy vậy, đối với chúng tôi thì chúng tôi phải nói với quý vị là quý vị hỏi rằng tại sao họ nghèo. Chính tôi thưa rằng họ nghèo tại vì dân họ đông. Đó là lý do mà chúng tôi có thể trả lời được. Bởi vì cái tưởng tượng như là mình có một mẫu ruộng, rồi mình có 7-8 người con, mình chia 7-8 mảnh, rồi 7-8 mảnh rồi nó có 7-8 người con nữa, chia riết từ càng ngày nó càng nghèo thôi. Hệ quốc gia nào mà theo nông nghiệp thì đất đai là cái nơi mà chúng ta bám vào chúng ta sống, mà sinh con đông quá không kiểm soát được dân số thì chúng ta nghèo là chuyện nó dễ thấy lắm. Đúng rồi, người ta hay nói về nhân quả xa xôi. Đối với chúng tôi thì những cái tiểu bang của Ấn Độ mà nghèo đó là phần lớn là tại vì tiểu bang đó nó dựa quá nhiều vào nông nghiệp. Nhưng mà bản thân của chúng tôi là một người năm nào cũng hướng dẫn với Phật tử đi hành hương Ấn Độ đó, thì chúng tôi cũng phải nói với quý vị một điều. Một điều mà chúng tôi tin rằng đó là một cái chuyện rất là mầu nhiệm. Đó là tất cả những Phật tích hay là tất cả những nơi liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, vì một lý do gì đó mà mặc dù Ấn Độ là một quốc gia mà dân số sinh sôi nảy nở rất là đông, nhưng mà những nơi này nó giống như là có chư thiên hộ pháp gìn giữ, và nó không có để cho người ta xây dựng phố xá lên đó. Chúng ta nói đến Bồ Đề Đạo Tràng, về Vương Xá Thành cũng vậy, hay là Kusinara cũng vậy, Xá Vệ cũng vậy. Cũng đất, thưa quý vị, cũng đất đai, cũng thời tiết, như Xá Vệ thời tiết rất tốt, nhưng mà người ta thiên di đi về một nơi khác. Ở những nơi đó ngày nay mà nếu mà đã cất thành phố thì có lẽ đã xóa đi cái phần tích rồi. Nhưng mà có một điều lạ là những nơi đó, sau khi mà Phật giáo không tồn tại nữa thì nó trở thành những chốn hoang vu. Không phải là đất đai không trồng trọt được. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị về Xá Vệ, quý vị thấy ruộng đồng còn tốt lắm, nhưng người ta thiên di đi nơi khác. Nhờ người ta không cất những thành phố trên những cái phật tích đó, cho đến ngày hôm nay thì tất cả phật tích đều còn nguyên vẹn hết. Tất cả còn nguyên vẹn một cách lạ luôn. Ví dụ như chúng ta đến chùa Kỳ Liên mà chúng ta thấy được là cái nền của cái hương thất của Đức Phật vẫn còn đó. Giả sử như nơi đó là nơi, thì thứ gì có lẽ là giờ này chúng ta đến không biết là chùa Kỳ Liên ở đâu, không biết là cây Bồ Đề Đăng Đa ở đâu, hương thất của Đức Phật ở đâu, không biết được. Thật ra đối với chúng tôi chuyện đó là một chuyện mầu nhiệm. Nên có bốn điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây rằng cái giàu cái nghèo của một quốc gia đó, nó giống như câu nói người ta nói sông có khúc người có lúc. Đừng nghĩ rằng ông bà nói đừng không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Có những triều đại rất thịnh trong quá khứ, bây giờ rất suy. Có những vùng đất ở trong quá khứ rất nghèo, bây giờ rất là giàu. Cũng như là người Nhật Bản, cách đây 5-6 thế kỷ họ là một dân tộc mà được người Âu Châu họ ghi nhận là rất là làm biếng. Bây giờ họ là một trong những dân tộc rất là siêng năng trên thế giới. Điều thứ hai, thưa quý vị, là nếu mà nói trên lý nhân quả đó, chúng sanh làm thiện, sanh được khỏi an lạc, chúng sanh làm ác, sanh khỏi khổ, thì chúng ta không có một cái luận cứ nào xác đáng để nói rằng cái chuyện của ông bà làm, bây giờ con cháu phải chịu. Đạo Phật cũng không nói đến cái tội tổ tông này. Không có nói cái chuyện mà quýt làm cam chịu, chúng ta không có nói như vậy. Điều thứ ba, thưa quý Phật tử, là có đôi khi chúng ta thấy một người khổ mà mình nghĩ rằng người đó họ khổ như khổ nặng như vậy là do họ tạo ác nghiệp. Mình nhiều khi trong lòng mình cảm thấy sung sướng, cảm thấy vui là người đó họ trả ác nghiệp đó. Thì cái tâm niệm đó thật sự nó không có đúng với tâm niệm của người Phật tử. Người Phật tử hiểu là ai bị ác nghiệp thì người đó có, ai bị khổ cũng là vì do ác nghiệp. Nhưng mà không vì vậy chuyện đó mình thấy là mãn nguyện. Nó không có chuyện gì để vui ở trong cái khổ của chúng sanh trong cuộc đời này. Thật ra chúng ta không có nhìn cái việc đó. Ví dụ như một quốc gia nghèo mình nói, ồ tại hồi xưa họ phá tượng Phật, bây giờ họ bị như vậy. Chúng ta không nói. Và điều sau cùng mà chúng tôi xin thưa ở tại đây đó là với cái nhìn của người Phật tử thì tất cả mọi thứ đều vô thường hết. Tất cả mọi thứ đều thay đổi trong thời gian. Có định thì phải có suy, có tan thì có hợp thì có tan. Và bây giờ chúng tôi muốn nói một điểm mà quý Phật tử để ý. Không có một tôn giáo nào ở trên thế giới mà lấy cái quay lực của mình, lấy sự thiêng liêng của mình mà để gắn liền với sự thịnh suy hết. Chúng tôi lấy một ví dụ là thành phố Jerusalem là một thành phố rất là thiêng liêng đối với cả ba cái tôn giáo gọi là nổi bật của thế giới, đó là Kitô giáo, đó là Hồi giáo, đó là Do Thái giáo. Nhưng mà xưa thưa quý vị, suốt thời gian 2000 năm qua đó, Jerusalem chứng kiến máu và nước mắt nhiều hơn là hạnh phúc. Và chúng tôi không bao giờ nghĩ một điều rằng có ai đó dám nói rằng tôn giáo của tôi linh thiêng nó đổi mà cái quê hương cốt gác của tôi mà là nơi đó là nơi đẹp, nơi đó nơi tốt, nơi đó là nơi hoàn hảo. Bởi vì chúng tôi đi rất là nhiều lần, đi sang Trung Quốc chẳng hạn, người Phật tử Việt Nam thì ai cũng thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ai cũng tin vào cái sự gia hộ của Ngài hết. Nhưng mà khi đến Trung Quốc mà nhìn thấy những chùa chiền, những tượng Đức Quán Thế Âm mà bị đập, chư tăng bị giết hại trong thời cách mạng văn hóa đó, thì cũng có nhiều người tại sao không hỏi rằng thời đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở đâu. Hay là có những cái cơn bão rất lớn đi vào nước Mỹ, và cơn bão đó làm sụp đổ không phải nhà cửa mà nhà thờ, giết bao nhiêu người, thì hỏi là Chúa ở đâu. Chúng tôi vẫn trở về với cái tâm thái của người Phật tử là đời sống thì nó là sự tuần hoàn, có sanh thì có diệt, có thịnh thì có suy, có hợp rồi có tan. Và nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ rất là thấm thía lời của Đức Phật dạy khi mà Ngài nằm một cách rất là thư thản ở trên chiến đá giữa hai cây sông Long Thọ. Chúng ta nhớ Đức Phật nói gì: này chư tỳ kheo, tất cả pháp hành đều là vô thường. Đức Phật là một bậc giác ngộ, Ngài không nói chuyện gì cả, tất cả các hành đều là vô thực. Dạ. Dù là đúng sai phải quay chánh tà, tất cả đều sẽ đi vào dĩ vãng, rồi nó sẽ đi tuần hoàn, không có cái gì nằm yên một chỗ. Do vậy hôm nay chúng ta đến Ấn Độ, thấy Ấn Độ nghèo cũng chưa chắc là họ sẽ nghèo mãi mãi như vậy, mà chưa chắc là chúng ta đến Mỹ chúng ta giàu mà giàu mãi mãi. Thưa quý vị Phật tử, là chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ mà khi nói đến nước Mỹ là chúng ta tưởng tượng nước Mỹ giàu lắm. Nhưng mà hôm nay chúng tôi thấy thú thật với quý vị rằng nếu quý Phật tử nào ở Việt Nam bây giờ quý vị qua bên Mỹ, quý vị đi máy bay ở Mỹ rồi, quý vị sẽ cảm thấy mắc cỡ dùm đến nước Mỹ. Đi máy bay ở Mỹ bây giờ thảm lắm thưa quý vị. Lên họ chỉ cho mình một gói đồ hộp nhỏ và một ly nước uống, đi chuyến bay 4-5 tiếng đồng hồ. Nếu về so sánh với Việt Nam thì so sánh với các quốc gia khác thì cái phục vụ của máy bay mình bị dở lắm. Và chẳng những vậy mà nước Mỹ nó nghèo, mà chúng ta gọi là nghèo rất buồn cười. Nước Mỹ bây giờ là nợ như trước trộm là nghèo lắm, chứ không phải giàu giống như chúng ta nghĩ. Sống trong cuộc đời, lúc mà mình thịnh á, thì mình phải nghĩ đến suy. Lúc mà mình thành công phải nghĩ đến thất bại. Con người nào mà hiu hiu tự đặt lúc nào cũng nghĩ một chuyện, nghĩ một thời đó, thì thật ra người đó chúc cái sự đau khổ. Người đó cái đau khổ đó không phải là gì, là giờ chúng ta nhận thức sai lầm thôi. Chúng tôi rất tin ở một điều, đó là nếu mỗi ngày mà chúng ta thường nghĩ đến vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta sẽ rất là an lạc. Bây giờ chúng ta trở lại với phần thảo luận. Xin hỏi được hỏi là Đại Đức Tinh Tuệ có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Tinh Tuệ có mặt ở trước máy, xin được thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ trả lời cho cô thảo luận Đức không? Dạ vâng. Đại Đức Tinh Tuệ khi mà đạo sĩ Asita đó đến gặp Đức Bồ Tát khi mà Ngài còn là một hài nhi sơ sinh đó, thì đạo sĩ Asita đó là một người có thiện chứng rất cao, có thể nói là một vị có thiện chứng cao nhất thời bấy giờ. Nhưng mà Ngài vẫn cảm thấy rất là buồn là Ngài đã không có sống lâu để có thể được nghe pháp của Đức Phật. Ngày hôm nay đó, chúng ta không có được cái tiền chứng như đạo sĩ Asita, nhưng mà chúng ta có được cái phước là chúng ta được nghe, được đọc kinh điển, được có thời giờ để suy gẫm về giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà ai hỏi về Đức Tinh Tuệ là về điểm này đó, thì chúng ta có thể nào nói rằng riêng về cái chuyện mà chúng ta được học, được biết về giáo pháp của Đức Phật, là về phương diện đó chúng ta có phước hơn đạo sĩ Asita, Đại Đức Tinh Tuệ có đồng ý điều này không? Kính thỉnh Đại Đức Tinh Tuệ.
Alo, quý vị có nghe sư không? Alo, xin hỏi quý vị có nghe sư nói rõ không ạ? Bạch Đức, lúc nãy con không có nghe được câu hỏi, nãy bị rớt máy, Đức lặp lại cho con một cái. Alo, Bạch Thượng Tọa lặp lại câu hỏi cho con một tí, lúc nãy con không nghe được câu hỏi. Alo, alo, dạ con đã nắm được câu hỏi, kính bạch thượng tọa. Dạ bây giờ thì con Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá, con xin kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, con kính lễ thượng tọa Tuệ Siêu, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Này thì theo ý của con thì đúng là khi mình nghe được giáo pháp của Đức Phật thì và do cái sự nghe đó và mình hiểu thì đúng là chúng ta cũng có một một tí may mắn, dạ một tí may mắn, nhưng ở đây cũng có vấn đề là cần phải nói, tức là sau khi nghe rồi mình hiểu nhưng mà mình có tu tập theo hay không thì điều đó nó mới quan trọng hơn. Và dạ chứ mình chỉ cần nghe rồi hiểu thì đúng là có may mắn, nhưng mà vấn đề là sau khi nghe hiểu rồi mình tu tập để mình có được cái kết quả từ từ cái việc mình nghe và hiểu pháp đó, thì con nghĩ cái đó thì nó mới quan trọng hơn. Và đó là ý của con xin hết.
Dạ vâng, thưa cái trình đã được trình bày. Xin được hỏi cái cơ là Đức Chí Phổ có nghe được không? Để thỉnh Đức Chí Phổ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Tại Đức Chí Phổ, khi mà chúng ta nghiệm về sự ra đời của Đức Phật đó, nếu mà chúng ta có đọc kinh điển đó, thì chúng ta thấy rằng là ở trong suốt cái thời kỳ rất là dài về sự hiện hữu của nhân loại ở trên trái đất này, sự ra đời của Đức Thế Tôn là một cái cơ duyên rất là hãn hữu. Nhưng mà đối với nhiều người ngày hôm nay đó, thì mình sống ở trong giáo pháp của Đức Phật, mình nghe pháp rất là thường, mình cảm thấy chuyện rất là bình thường, thì làm sao để chúng ta hiểu được, chúng ta quý được cái sự chúng ta trân trọng được cái sự hiếm quý về sự ra đời của Đức Phật và sự tồn tại giáo pháp của Ngài. Bởi vì có rất nhiều người, chúng ta giống như con nhà giàu vậy đó, sống lớn lên cha mẹ để lại tài sản, mình không biết quý đồng tiền. Thì Đại Đức Kỳ Phật có thấy rằng bây giờ kinh điển có nhiều Phật pháp sẵn sàng ở trên net, ở trên báo chí, ở trong chùa giảng dạy, có phải chăng là chúng ta không có trân trọng cái Phật pháp đủ, và chúng ta không cảm được cái sự hãn hữu, cái sự quý hiếm khi mà Đức Phật ra đời, giáo pháp ra đời, có phải như vậy không? Và nếu đúng như vậy thì chúng ta làm sao để chúng ta có thể nhận thức được cái chân giá trị của giáo pháp? Cái tính là được kêu gọi.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. À, con xin kính thanh lễ Đức Phật Giáo Pháp mà chúng tăng. Và kính thanh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Thầy Quyền, Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể chư Phật tử. Và qua câu thảo luận của con, và con xin phép được chia sẻ câu thảo luận này. Và kính thưa toàn thể chư quý Phật tử, theo chúng tôi được biết rằng thì so với cái thông tin hiện đại thời bấy giờ thì tất cả, nếu như một người họ có thể sử dụng thuần thục về máy vi tính hoặc là sử dụng thuần thục về các phương tiện khác, đều có thể nghe đĩa, nghe kinh, nghe băng vân vân, thì có thể là chúng ta biết được giáo pháp một cách dễ dàng. Dạ. Nhưng kính thưa toàn thể chư thính chúng rằng, và so với một người Phật tử, nếu như chúng ta được diễn phúc đến với đạo pháp thì đó là một điều hạnh phúc. Vì rằng Pháp Cú Kinh có câu rằng, khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Mà chúng ta đã được làm người, chúng ta lại được sống còn, chúng ta lại được nghe diệu pháp, đó là cái mà chúng ta cần phải trân trọng quý báu nhất. Vì chúng ta không có dịp, không có hữu duyên được gặp vào thời Đức Phật sinh ra đời. Cũng giống như đạo sĩ A Tư Đà, A Xí Tá, ông vừa khóc vừa cười, sở dĩ rằng nếu như ông còn duyên ở lại vào cõi trần vào lúc ấy thì sẽ gặp được Đức Phật. Nhưng vì ông phải, cái duyên nghiệp ông, cái phước nghiệp của ông phải tái sanh cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ vâng, vì rằng vì trong những cái mà con người Phật tử chúng ta đã có cái phước, cái duyên là chúng ta gặp được giáo pháp, nghe được chánh pháp, đó là một diễm phúc, một hạnh phúc rất lớn. Dạ. Vì lẽ đó cho nên chúng tôi rất là hy vọng rằng đối với tất cả mọi phương tiện, mọi hình thức mà chúng ta có thể đến với đạo pháp được, giống như ở đây chúng ta được đến với đạo pháp bằng cái phương tiện hình thức là chúng ta được lên room Bangkok để chúng ta được thính pháp, đó cũng là một trong những hạnh phúc. Và Pháp Cú Kinh Đức Phật cũng có câu rằng, ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, phần đông còn ở lại chạy xuôi ngược bờ này. Nên sở dĩ tại sao là như vậy, trong khi hiện giờ cái sĩ số mà chân ở một đất nước cũng là đang ở tình trạng tăng lên, và cái số dân tăng đó biết bao nhiêu người mà biết được Phật pháp, kính thưa toàn thể chư thính chúng. Cho nên ở đây chúng ta rất là hạnh phúc khi chúng ta được đến với đạo pháp và chúng ta được hướng dẫn lại cho con cháu anh em của chúng ta nữa, đó lại là một điều hạnh phúc thứ hai. Dạ vâng. Cho nên qua câu chia sẻ chúng con rằng, dù chúng ta không được gặp được Đức Phật nhưng chúng ta vẫn còn có duyên lành là chúng ta được nghe chánh pháp từ Chư Tôn Đức Tăng, được truyền đạt, truyền dạy lại đến đây, và giáo pháp vẫn lưu truyền đến đây được hơn 2.500 năm. Dạ, cho nên đây là sự chia sẻ của chúng con. Chúng con mong rằng toàn thể chư quý Phật tử lúc nào cũng đến với đạo pháp một cách tốt đẹp, dù cho bây giờ là số dân đông nhưng người biết đạo pháp ít, nhưng chúng ta vẫn đạt được hạnh phúc tốt đẹp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá.
Sa thú xin kính được quý vị và xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu Quang Hỷ trở lại với câu thảo luận sau cùng, nếu Thượng Tọa có thể cầm mic được. Và nếu Thượng Tọa đang ở trước máy, bạch Thượng Tọa Thầy Siêu xin hỏi một lần nữa là không biết là Thượng Tọa có mặt ở trước máy không. Nếu Thượng Tọa có mặt trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Quang Hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Có lẽ là thực thực sự không có mặt ở trước máy. Đại đức phước toàn có mặt ở trước máy không? Nãy giờ không thấy đại đức phước toàn gì đâu. Đại đức phước toàn là người đang sống và du học ở tại Ấn Độ. Có nhiều người họ nói rằng người Ấn Độ đó có những cái mà họ rất xấu, nhưng mà có những cái họ rất là tốt. Ví dụ như là nói về cái làm việc chậm trễ hay là lôi thôi hay là dơ dãi, thì ở một số địa phương họ rất là dơ dãi lôi thôi. Nhưng mà cũng có nhiều người họ nói lại là người Ấn Độ thấy họ vậy mà họ rất là hiền, và thấy họ việc rất là hiền. Họ sống bằng niềm tin nhiều, đời sống của họ có cái lẽ sống tinh thần nhiều. Thì cái cảm nhận của Đại Đức Phật Toàn, Phước Toàn sau một thời gian dài mà sống ở tại Ấn Độ, thì Đại Đức Phật Toàn thấy việc nó như thế nào? Tính Đại Đức Phước Toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư đại đức tăng ở Trung Lung và tất cả quý vị thiện hữu trí thức. Thì kính thưa quý vị, thì nói về cái đất nước Ấn Độ, thì đối với cái người dân của Ấn Độ thì ở đây rất là hiền. Mà tại sao cái người dân Ấn Độ hiền? Đối với cái tỷ lệ cái người dân Ấn Độ khoảng là 80% là ăn chay. Và đa số những cái người dân Ấn Độ không bao giờ thích những uống bia, uống rượu. Ở Ấn Độ thì cũng có bán bia. Mà nếu như cái người dân Ấn Độ mà khi cầm chai bia hay chai rượu mà uống ở ngoài mà cảnh sát thấy là cảnh sát bắt sẽ làm việc. Cho nên cái người dân Ấn Độ về cái sự uống bia, uống rượu hay nhậu nhẹt thì là một sự rất là hạn chế. Và khi chúng tôi sống ở Ấn Độ, chúng tôi thấy được có một cái hình ảnh là các học sinh với cái tuổi 17, 18 thì cái tuổi đó rất là háo thắng. Mà khi xích mích với nhau thì rất là dễ dàng có thể đánh nhau. Nhưng mà đối với những cái người dân Ấn Độ, cho dù một cái tuổi 17, 18 mà khi có chuyện xích mích là giận dữ, họ chỉ xô nhau và họ không có thể nào biết cách mà đánh nhau. Tại vì cái người dân Ấn Độ với cái chủ trương từ cái cách giáo dục là chỉ nói chứ không có hành động. Cho nên khi chúng ta có duyên lành, khi chúng ta đi hành hương Ấn Độ và chúng ta sống Ấn Độ, chúng ta thấy đối với những người dân của Ấn Độ rất là hiền thiện. Họ không có bao giờ họ đánh nhau, ít khi nào xảy ra những chuyện đó. Có những cái chuyện gì họ lấy cái vấn đề đó là một đề tài để giải thích, để biện luận, để tranh luận. Cho nên cái người dân Ấn Độ rất thích về tranh luận, biện luận. Cùng nói về cái cách làm việc của người dân Ấn Độ ở đây. Thí dụ như là chúng tôi làm giấy tờ, khi đi đến hiệu trưởng ký giấy và khi chờ đợi đóng tiền vào ngân hàng là chúng tôi phải chờ một cái thời gian là khoảng một ngày. Và khi chúng tôi đi đến làm cái hồ sơ để trình báo về cái cảnh sát thì rất là đơn giản, chỉ nhận hồ sơ đóng dấu ký tên thôi cũng phải mất một ngày. Cho nên cái thời gian họ làm việc thì rất là thờ ơ và tất cả mọi người đều phải chờ đợi. Cho nên khi chúng ta sống ở đất nước Ấn Độ là chúng ta phải tu tập cái pháp môn là kham nhẫn và chờ đợi. Mà khi chúng ta ngồi chờ đợi, họ thích họ làm, họ không thích thì thôi, họ hẹn ngày mai. Thí dụ như chúng tôi đăng ký vào làm thẻ sinh viên, mà khi đăng ký ở chỗ mời sinh viên quốc tế thì ngày hôm nay họ thông báo họ chỉ làm việc trong vòng 4 người. vừa ký giấy bốn người trong vòng khoảng là 5 phút, thì cái thời gian từ lúc 10 giờ cho đến 2 giờ chiều họ ngồi chơi, nói chuyện, ăn chạp party. Mặc kệ cho những sinh viên ngồi chờ đợi năn nỉ, thì họ không nói muốn cái gì thì nói đến ngày mai. Rồi khi ngày mai đi đến họ làm việc, vừa nói rồi họ vừa uống trà, ăn trà party. Cho nên cái cách làm việc của họ rất là tự tại. Cho nên khi mình sống ở Ấn Độ, cho nên chúng ta có một cái tâm là phải biết chờ đợi khi mà chúng ta làm giấy tờ. Mà khi mình chờ đợi như vậy, cái tâm của mình nó không nôn nóng. Khi chúng tôi sống ở Việt Nam, thì đối với cái tuổi trẻ, chúng tôi làm việc cái gì cũng muốn nhanh và gọn, làm cái công việc cho nó xúc tiến. Và khi chúng tôi làm việc hay tính toán về cái sự suy nghiệm và cái kinh nghiệm của bản thân ở trong cuộc đời của chúng tôi nó chưa có về cái kinh nghiệm, nên khi làm cái gì đa số nó bị thất bại rất là nhiều. Mà khi đi qua học ở bên Ấn Độ, và đây cũng là một cái bài học, mà khi chúng tôi chờ đợi, mà khi vào làm cái ngày hồ sơ, đó là cái mùa nóng của đất nước Ấn Độ. Và đối với một cái đất nước mà cái thời tiết rất là nghiệt ngã, đối với trời nóng thì nó rất là nóng và lạnh rất là lạnh. Và đối với đất nước Ấn Độ mà nó nóng và bụi là phải tới 50 độ C. Mà chúng tôi phải ngồi chờ đợi, mồ hôi ra rất là nhiều để làm cái giấy tờ cho nó xong xuôi. Và khi chúng tôi đi mua những cái vật dụng cá nhân, và khi mua nó thích thì nó bán, còn nó không thích nó không bán. Thì cũng có một cái vị thầy đi đến mua một gói mì gói để ăn. Và khi đi đến mua gói mì gói thì cái ông chủ, ông kêu là chờ chút xíu. Họ chờ làm gì? Để cái ông chủ nói chuyện tám với ông kia mà không chịu bán. Đợi phải nửa tiếng đồng hồ ông mới bán được gói mì. Và khi chúng tôi đi chợ, mà khi đi đến chợ là ở bên đây khoảng là 10 giờ nó mới mở cửa. Mà khi mình đi đến sớm hơn 10 giờ chút xíu, hay là 9 giờ 50, mình đi đến mình kêu nó mua rau cải này nọ, thì nó không chịu bán, nó nói 10 phút nữa nó mới bán. Thì đối với những người dân Ấn Độ thì nó không giống như những cái người bên Việt Nam mình. Thì khi đối với những cái người khách hàng đi đến thì cần cái gì là mình sẽ bán liền, bán được chạy hàng mình đỡ kiếm tiền để mình sinh hoạt trong cuộc sống, giống như là khách hàng là thượng đế. Còn ở bên đây là mình không có, nó không có cần mình mà mình phải cần nó. Cho nên khi mình sống ở đây, mình mới đầu mình rất là khó chịu và phiền não. Cho nên chúng ta phải tập được một cái tính là kham nhẫn và chờ đợi, thì cái tâm hồn chúng ta nó sẽ an lạc. Và qua đây quý vị phải sống theo chân pháp, tu tập về sự kham nhẫn, tu tập về cái sự chờ đợi, thì quý vị sẽ sống được an lạc, nó sẽ thích hợp với cái xứ Ấn Độ. Nói tóm lại, đối với cái người dân Ấn Độ về cái cách làm việc ở trong cuộc sống của họ thì họ rất là thờ ơ. Và cái tư cách đối với cuộc sống hàng ngày của người dân Ấn Độ ở đây thì họ rất là hiền thiện. Tại vì đa số họ chỉ dùng những cái lời nói, chứ họ không có một cái sự để đánh đập hay này nào. Và đa số những cái người dân Ấn Độ ở đây, nó không biết cái cảm giác mà để đánh nhau là như thế nào. Tại khi mà đánh nhau là nguyên một cái làng hay nguyên một cái, trong một cái khu vực, nó rất là khinh thường và nó sỉ nhục. Và cái người dân Ấn Độ tới bây giờ họ sống cũng rất là cái phong kiến. Họ cũng sống tạo những, giống như những cái vật chất của họ, họ sản xuất thì họ khuyến khích cho những cái người dân Ấn Độ họ sử dụng. Và đặc biệt nữa là đối với cái người dân Ấn Độ, người con trai hay người con gái, thì nó có cổ hủ tới mức độ là không muốn cho cái người dân của mình để lấy chồng hay cưới vợ những cái người nước ngoài, những người dân Ấn Độ lấy người dân Ấn Độ. Cho nên đó là một cái truyền thống về cái người dân Ấn Độ tới bây giờ. là chỉ dùng cái lời nắm. Và đặc biệt nữa là đối với đất nước Ấn Độ, đối với ở trên thế giới này, chỉ cần một cái đất nước nào mà được một cái sự giải phóng, độc lập một cái đất nước, thì sẽ trải qua bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt, xương máu. Nhưng mà đối với cái giải phóng của đất nước Ấn Độ ở đây là không có một chút xíu nào mồ hôi, xương máu, và chỉ có biết là họ sống theo một cái phong tục tập quán của họ. Họ nói bằng cái sự khẩu chiến về chứng minh bí mật về cái lý luận của họ. Cho nên cái đất với cái đất nước Ấn Độ qua bên đây, thì khi chúng ta tìm về cái văn hóa của nó thì chúng ta sống và nó sẽ thích hợp với cái sự tu tập của mình. Là cái người dân Ấn Độ nói chung là cũng rất là hiền thiện. Và đây là cái câu trả lời của con cho đến câu trả lời câu hỏi của Thượng Tổ Nhất Đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sau xin cảm ơn đại đức Phương Toàn. Nghe đại đức Phương Toàn nói chắc là sẽ là nhiều phần từ phía đây. Không biết là sẽ phản ứng như thế nào. Quý vị có thích thú để đi Ấn Độ xem Ấn Độ hiện ra sao, hay là quý vị rất là sợ đi Ấn Độ, tại vì Ấn Độ họ làm việc có vẻ là hỗn đại, có vẻ là lôi thôi quá. Nhưng mà phải nói một điều nữa là tất cả những sách về du lịch nói rằng Ấn Độ là một quốc gia rất đặc biệt. Chúng ta không có tìm thấy kinh nghiệm như vậy ở bất cứ một đất nước khác trên thế giới. Nhưng mà thứ đó chỉ là cái gì rồi nó cũng quen. Cái gì là tục quen, đi Ấn Độ lâu ngày thì mình cũng phải quen cái cách làm việc của họ. Chúng tôi nhớ rằng có rất là nhiều lần đi sang Ấn Độ mà thấy những người Phật tử họ muốn đi tìm cái gì, hay là muốn làm cái gì, họ muốn có câu trả lời liền. Thì thật ra mình cũng phải im lặng thôi chứ không biết phải làm gì. Tại vì ở Ấn Độ không làm việc với cái mức độ giống như chúng ta đây, cần móc điện thoại lên hỏi là biết trả lời liền. Có nhiều khi mình hỏi thì họ đã ok để họ sẽ trả lời rồi hẹn tới hẹn lui. Ngay cả cái sim điện thoại, cái sim khoa điện thoại mà nó không làm việc, mình mua không làm việc đó. Thì sư Thiện Thắng sư kể chúng tôi nghe rằng sư mua cái sim điện thoại mà đem về cái nó cũng không làm việc, sư đem trả lời sư cằn nhằn với ông chủ. Thì nếu trong trường hợp mà người ở xứ khác á, thì họ nghe câu trả lời này chắc là không biết họ cảm nhận sao, nhưng mà chúng tôi nghe chúng tôi không nhịn cười được. Quý vị biết ông chủ có tìm trả lời sao không? Nói ông đừng có nghĩ rằng chỉ một mình ông có vấn đề, có rất là nhiều người đến đây cũng có vấn đề như ông ạ. Nó đành chịu thôi. Một công ty điện thoại lớn mà mình đến mình than phiền, hỏi là cái chuyên gia mình làm việc trục trặc, và họ trả lời rằng không phải một mình mà có nhiều người vậy thôi. Đó là cách làm Ấn Độ, mình phải chấp nhận. Bây giờ thì câu thảo luận sau cùng hôm nay xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Bác sĩ Thượng Tọa Thầy Siêu sắp gặp Thượng Tọa ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có dịp để làm một cái chương trình đặc biệt về Bồ Đề Đạo Tràng. Xin hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu một điều là không biết thì tôi về siêu qua Ấn Độ nhiều lần, giữa cái mệt nhọc, giữa cái cực khổ mà chúng ta đi, và cái phần thưởng về vấn đề tinh thần đấy, ví dụ đến thánh địa, đến đây Đức Phật thành đạo để lễ bái, để sinh hoạt ở tại đó, thì thượng tọa cảm nhận như thế nào là bên cạnh những cái phiền phức, những cái lôi thôi, những cái mệt mỏi, chúng ta có phần thưởng nào đáng để cho chúng ta khiến cho chúng ta được an lạc, khiến cho chúng ta được hoan hỷ có bạn ở đó? Xin thỉnh thì tôi hoan hỷ cho một vài lời về điểm này.
Nam mô Phật Thầy. Em kính bạch cho tăng chúng quý vị. Này chúng ta cũng sắp hết giờ rồi, còn có đôi ba phút nữa. Này chúng tôi xin được nói lên cái cảm nhận của mình khi qua Ấn Độ. Thực ra thì những điều mà chúng ta nói cho tôi nhán đi chứ. Sự thật thì không phải vậy. Trong những lần đi Ấn Độ và cũng như hồi năm rồi, cũng vào tháng 12 này, đầu tháng 12 này, chúng tôi được mời đi qua đó để tham dự 10 ngày lễ trùng tụng Tam Tạng. Thì chúng tôi lúc mà ở tại Phu-thi-gê-gia, Bồ Đề Đạo Tràng, chúng tôi có cảm giác rất là đặc biệt, thân thiện lắm thưa quý vị. Và buổi chiều mà chúng tôi rời khỏi Phu-thi-gê-gia House, ngoài cái sau 5 giờ đã rời khỏi cái nơi mà đọc Tam Tạng, chúng tôi không có về chỗ nhà trọ liền, mà chúng tôi cùng với một vị sư rồi đi lang thang ở trên đường phố, hay là chúng tôi đi vòng trở lại đi vào Phu-thi-gê-gia vào buổi chiều. Chúng tôi về, chúng tôi nói với sư trưởng rằng, bạch với sư trưởng là khi mà đặt chân qua Ấn Độ đó, chúng tôi có cảm giác như là trở về quê cha vậy đó. Mặc dù có rất nhiều vị tu sĩ ở các nước tụ họp lại, nhưng mà khi mà về đến Ấn Độ thì nó có điều lạ lắm thưa quý vị. Cũng giống như đạo sĩ Cấm Lá thấy một cái vùng đất mà những cái con mãnh hổ, mãnh sư mà nó rượt đuổi một con mồi, con nai hoặc con hươu, khi đến cái vùng đất đó thì bọn chúng trở nên thân thiện với nhau. Cho nên đạo sĩ Cơ Bá Lá đã chọn cái khu đất đó để làm một cái chỗ mà tu hành, sau này mới nhường cái nền đất đó cho các vị hoàng tử và các vị công chúa dọn sắc giá, và họ lập kinh đô ở đây, họ mới lấy cái tên gọi là Cơ Bá Lá Quá Thú để tưởng nhớ cái công đức, cái công ơn của đạo sĩ Cơ Bá Lá rồi. Ở bên Bồ Đề Đạo Tràng cũng như ở các xứ, ở các phật cảnh khác, thánh địa khác như vậy. Khi mà chúng tôi đi đến, chúng tôi có cảm giác rất là thân thiện, không phải giống như là khi chúng tôi đặt chân đến Trung Quốc hay là đặt chân đến Âu Châu, đến chỗ đó xa lạ và người ta nhìn, chúng tôi có cảm giác người ta nhìn một vị tu sĩ Phật giáo rất là xa lạ. Nhưng mà qua bên Ấn Độ thì khác. Mặc dù về vật chất thì thiếu thốn, nhưng mà cái điều đó nó đối với chúng tôi thì rất là bình thường, bởi vì chúng tôi ở tại Việt Nam, chúng tôi cũng ở tại một cái tỉnh lỵ hẻo lánh nơi miền Tây của Việt Nam, cái vùng đồng bằng sông nước, cho nên cái cảnh nghèo đó, cảnh đất đai sông nước hay là cảnh cỏ cây thì đối với chúng tôi không có lấy làm lạ. Cho nên đối với chúng tôi có cái cảm nhận khi mà đi qua bên Ấn Độ mà được đi đến những cái chỗ như là Bồ Đề Đạo Tràng chẳng hạn, là cái tâm chúng tôi rất là dạn dĩ và rất là thân thiện. Chúng tôi có cảm giác như là mình cũng giống như một người con trở về quê cha, hay là một người cháu trở về quê nội vậy. Nó có cái tình thân thiết như thế. Và một vài cái ý chỉ mà chúng tôi xin chân thành chia sẻ với quý vị, bởi vì bây giờ cũng đã là 10:30, như vậy chắc có lẽ là lớp học của chúng ta hoàn mãn rồi. Xin kính thỉnh thượng tọa chắc đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Chào mừng xin chân thượng tọa tiên sư. Bạch Chí Tông Đức và thân thiết Phật tử, hôm nay chúng ta có một bài nói chuyện về sự ra đời của Đức Phật. Và nhân một cái câu hỏi của một Phật tử là dòng sông lặng lẽ, chúng ta đề cập đến cái nghèo của sự Ấn Độ. Chúng tôi đưa câu hỏi đó ra là bởi vì tôi cũng có liên quan đến cái vùng đất nơi Đức Phật về ra đời. Chúng tôi xin kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay với một lời như vậy, là chúng tôi mong rằng quý Phật tử có dịp nên đi Ấn Độ một lần. Ấn Độ không có cho quý vị những gì quý vị kỳ vọng, nhưng mà có nhiều điều quý vị sẽ thấy rằng quý vị hoàn toàn không nghĩ rằng quý vị có, nhưng mà Ấn Độ sẽ cho quý vị. Nói một cách khác, là khi chúng ta đặt chân đến Ấn Độ đó, thì chúng ta sẽ trải nghiệm qua một số các cảm giác mà có lẽ ở trong đời chúng ta chưa bao giờ có được, nhất là về những cái thành tích liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Rất mong mỏi là quý vị sẽ đi, dù là đi chỉ một lần. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Thượng Tọa Thời Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng trong một kinh của Thượng Tọa Thời Siêu. Xin hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hộp cho lớp Phật hôm nay, và kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân. pháp lý luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Ba, Phật Pháp của Thóa Pháp Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.